Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 9 tháng 2 năm 2020 cũng là cái ngày lành tháng giêng lễ thượng ơn đó, rồi tất cả quý vị về chùa, về thiền viện Bảo Trân, sau cái giờ ăn thì chúng ta có cái buổi pháp thoại. Thiền viện mình đổi lại sau giờ ăn mới nghe pháp là nó cũng có cái lý do là năm nay thì tụng kinh xong và cái thuyết pháp rồi lúc trước đó, cái thầy bạn nói tụng kinh xong rồi cái thuyết pháp rồi ăn trưa chiều khoảng 1 giờ tọa thiền, cái ăn trưa xong cái thầy bạn đi xuống không thấy ai cơ. Dạ. Cho nên là cái sau cái là không có ai thì đấu rồi, cái cuối cùng khoảng thời gian cái mình chỉ thuyết pháp tụng kinh xong, cái thầy bạn thấy ủ quá, lâu lâu quý Phật tử về chùa mà mình không có thời gian để tọa thiền thì mình nói thiền viện mà không tu thiền, mà không ngồi thiền thì thấy cũng không phải, cho nên cái thầy bạn ấy nói thôi tụng kinh xong thì cái mình ngồi thiền, ăn xong là mời qua chánh điện liền, thì không có thời gian táo bên kia để bên kia cho bà con ta làm việc rửa chế dọn dẹp cũng khỏe nữa, rồi mời quý Phật tử qua đây thuyết pháp xong rồi thăm vấn luôn. Với thầy bạn đọc ở trong kinh đó là cái lúc đó là Đức Phật ngài thuyết pháp, bữa đó có đang thuyết pháp vậy đó, có một cái người chăn bò, là chăn bò cái họ đến họ nghe pháp, đang nghe pháp té xỉu tại chỗ, khi các vị tùy theo mới đỡ lên mới phát hiện ra anh này đói bụng quá anh xỉu. Cho nên là quý vị ở xa mà lên trên đây á, nhiều khi sáng không sáng mà rồi ngồi thiền xong cái nghe pháp nữa mà chưa ăn cái nhiều khi đang té xỉu không xong. Nhưng mà không ngờ thì khi mà cái chăn bò đó ăn xong cái ăn no cái mà nghe pháp cái trứng sơ quả liền. Còn quý Phật tử mình đó thì không biết trứng hay không, nhưng mà cái điều mình biết chắc đó là ăn no rồi nó ngồi nó cũng khỏe hơn, nó nặng nó ngồi nó vững hơn. Thì người ta nói ăn no thì dễ cho buồn ngủ, nhưng mà đây là chỉ là cái thói quen thôi. Quý vị ở đây thì mình không có ngủ trưa đó, thói quen. Thầy thì bởi vì dậy 3:30 sáng cho nên buổi trưa có 1 giờ rest khoảng chừng là gần tiếng. Nhưng mà mấy bữa nay thì sinh hoạt giảm ngay cái giờ nghỉ trưa luôn, cho nên thầy không sợ lúc Phật tử ngủ gục mà sợ thầy ngủ gục. Thì hôm nay chúng ta sẽ học ngày thiền sư Tùng Thẩm Triệu Châu, đó là vị thiền sư này rất nổi tiếng mà bảo đảm là quý Phật tử tu tịnh độ hay là tu thiền thì ai cũng biết thiền sư Triệu Châu. Nổi tiếng nhất là chén trà Triệu Châu đó. Ai đến thì ngài cũng mời uống trà đi, họ đến đây chưa, ngài nói dạ chưa đến, ngài mời uống trà đi. Rồi hỏi người khác tới nữa, hỏi đã từng đến đây chưa, ngài nói là chưa từng đến, ngài cũng mời uống trà đi. Thì cái ông thì giả hay ông viện chủ gì đứng bên đó mới thắc mắc tại sao người đã đến rồi thầy mời uống trà, người chưa từng đến đó thầy cũng mời uống trà đi, là ý nghĩa gì? Thì thầy viện trong kêu viện chủ, ông nói dạ uống trà đi. Ông chẳng thích gì hết. Cho nên đó mà không biết là quý Phật tử hiểu hay không hiểu, nhưng mà đi đâu nói trà Triệu Châu ai cũng biết, mà bánh phương môn thì ai cũng biết. Đó là cái mà ngài thiền sư Tùng Thẩm Triệu Châu là một vị thiền sư rất là nổi tiếng mà ngài rất là gần gũi với chúng ta. Thì ngài sanh là 778, ngày mất là 897. Xưa họ Hát, quê ở làng Hát, cái họ ngài ngay cái làng luôn, thuộc Tàu Châu. Lúc bé xưa xuất gia ở Hổ Thông Viện tại Bổn Châu, nhưng chưa thọ giới, sư tìm đến Trì Dương tham vấn ngài Nam Tuyền, tức là ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện. Gặp lúc Nam Tuyền nằm nghỉ mà vẫn hỏi, tức là cái lúc mà sư còn sa di á, chưa có thọ giới. Thường thường mà thọ giới là phải người đúng ra thọ giới là 20 tuổi, cho nên là quý vị thường thường những người tu từ nhỏ đó là phải đến 60 tuổi, 60 tuổi đời, 40 tuổi hạn mới lên hòa thượng đó. Nhưng mà cái còn cái người mà tu trẻ, ví dụ như 18, 19 tuổi thì đúng 20 tuổi cũng được thọ giới luôn. Cái đó những trường hợp những người làm xuất cách giỏi á, thì có thể thọ giới 18, 19, nhưng mà số 20 là cái số chuẩn. Cho nên lúc bây giờ ngài Thiện Châu còn nhỏ là đi nghe ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện là một thiền sư, cho nên đến thưa hỏi. Mà ngay lúc ngài Nam Tuyền đang nằm nghỉ đó thì ngài vào phương trượng ngài thưa hỏi luôn, không có kiên nể gì hết. Quý Phật tử đây nhiều khi muốn giờ trưa trưa đó chắc thầy nghỉ thì không dám lên, nhưng mà còn các vị đó là lên thôi. Đừng nói mai mốt trong phòng thầy cứ nghe gõ cửa hoài. Thì khi mà đến thưa hỏi đó thì ngài đến mà cũng hỏi, thì vừa đến thì ngài Nam Tuyền thấy ngài Nam Tuyền hỏi thì vừa rời chỗ nào, tức là ông vừa rời chỗ nào đó, tức là từ chỗ nào ông đến đây. Thì sư mới thưa vừa rời Đoan Tượng. Đoan Tượng tức là một cái làng mà Đoan Tượng, nhưng mà cái chữ Đoan Tượng cũng có nghĩa là một cái con voi trắng, một cái con voi đẹp. Thì ngài nghe nói vừa rời Đoan Tượng thì cái cơ trí các thiền sư lanh lắm, chứ không có phải như là mình á. Mình tưởng là các vị mà tu mà nếu là tâm nó yên thiền đó là họ không có nhạy bén đâu. Thật ra các vị tu thiền đó, cái đầu óc của họ linh hoạt đó, bởi vì cái tĩnh tâm đó tự nhiên máy động cơ tâm người rất là linh hoạt. Cho nên tu thiền đó là mặt nó sáng lắm, chứ không phải nó mặt nó ngu ngu nó tối tối. Người ta nói ông thầy tu thiền đó, chắc không có đùa đùa cũng có. Tu thiền rất là sáng, cho nên quý vị thấy những người mà tu thiền mặt rất là sáng, bởi vì là khi họ quen luyện tâm đó, luyện tâm nó yên đó, cho nên mặt nó sáng lên. Ví dụ thấy mặt thầy nó sáng không? Thế cũng vậy phải không? Thì ngài nghe vậy là liền nói nè, thấy Đoan Tượng chăng? Thì hỏi là từ Đoan Tượng đến thì hỏi là thấy Đoan Tượng chăng? Thì ngài Triệu Châu đó nghe vậy ngài hiểu ý ông thầy liền, vừa hỏi liền, chứ còn mình đã nghe nói thấy Đoan Tượng chăng, con mới vừa rời trong đó không thấy được. Nhưng mà ý ngài Nam Tuyền không thể hỏi là cái làng Đoan Tượng, mà hỏi là có thấy cái con voi trắng đẹp hay không. Bởi vì cái hình ảnh cái con voi trắng là cái hình ảnh biểu trưng rất là phi thường, bởi vì khi mà hoàng hậu Ma Gia ngài nằm mộng đó, ngài thấy voi trắng sáu ngà bay từ trên cung trời đâu xuống vào bụng bà đó, liền thấy sanh liền là có thai một vị Phật. Thì cái con voi trắng này biểu tượng là ông có thấy ông Phật của mình hay không, là ý được ngài hiểu liền đó. Còn mình đọc tới Độc Vương mới hiểu, chứ còn hồi nhỏ thì đọc thì cũng hiểu luôn. Giờ cái mình đọc thì mới hiểu được ý là có thấy được là cái con Phật của mình. Bởi vì cái đẹp nhất của chúng ta là ông Phật, Phật tâm của mình. Quý vị thế gian này quý vị có làm cái gì, quý vị tạo tác cái gì cho nó đẹp đó, cũng không bằng đẹp tâm, đẹp lòng và cái đẹp nó vĩnh cửu lâu dài. Cho nên quý vị có sửa cách mấy đi nữa là cái đẹp bên ngoài thôi, nhưng mà trong lòng mình đẹp, cái đó mới là cái đẹp nó vĩnh cửu. Bởi vì cái bên ngoài nó sẽ phôi pha theo thời gian, còn cái tâm trong sáng của mình đó, là càng thời gian càng lâu là nó càng sáng lên, càng đẹp hơn. Người tu càng lâu thì nó càng đẹp, đẹp lòng, và càng tu càng lâu thì mình sẽ giàu có. Bởi vì đây là cái kho báu của chính mình. Thì ngài Triều Châu đó, ngài hỏi là ông thấy, ngài Nam Tuyền hỏi ông có thấy là Đoan Tượng chăng. Thì thí dụ như bây giờ nếu mà mình hiểu Phật pháp đó, mình đã thấy chứ, ông Phật mình thấy chứ. Nhưng mà ngài không nói là thấy, mà ngài nói như vậy là nó chẳng thấy Đoan Tượng, chỉ thấy Như Lai nằm thôi. Rồi lúc bây giờ ngài Nam Tuyền đang nằm mà con không thấy Đoan Tượng mà thấy ngài đang nằm á. Thì phải thấy là cái hình ảnh mà cái tâm của ngài Triều Châu mà lúc còn sa di đó, cái tâm rất là xúc tác. Bởi vì cái tâm Phật không thể là diễn tả được, quý vị. Ví dụ như mình nói tâm Phật như thế nào, nó là tâm tôi tròn sáng trong trẻ thế nào, đâu có diễn tả được đâu. À, nhưng mà tuy không diễn tả được, nhưng mà nó hiển lộ trước mắt, tai, mũi, lưỡi của mình đều có ông Phật hết. Bây giờ nói là không thấy con tượng, nhưng mà thấy Như Lai nằm, thấy Ngài đang nằm ở trước mắt, thì đây chính là con tượng rồi. Không có nói là con tượng ở chỗ nào hết. Nên mới nói là mình có sẵn cái kho báu mà chúng ta thường bỏ qua, nó uổng dữ lắm. Quý vị thường quý vị ráng làm quý vị kiếm nhiều đô la, tiền bạc, kim cương rồi. Chứ còn trước mắt quý vị đó là một cái kho báu vô tận. Mở mắt ra là quý vị thấy một cái tâm của mình nó trải dài ra. Bởi vì nếu không có tâm Phật này, quý vị sẽ không thấy được tất cả hiện vật gì hết và không có nhận biết cái gì hết. Bây giờ ai đi đến là tự quý vị biết là tâm quý vị nó sáng như vậy. Ai nói hiểu gì cũng nghe, mà không nói cũng nghe, không cần mình phải nghe lén mà mình vẫn nghe luôn. Cho nên có mấy gì mà ở trong bếp đó, lúc mà thầy ở nhà bên kia đó, là thầy ở cái phòng mà mắt ra tốt rung đó, rồi cái ở ngoài bếp đó là cứ nói chuyện xù xì á, nhiều khi nó xấu thầy rồi nó thầy nghe chơi rồi thấy ra nó nói, ai nói thì ai kể thì có ai kể không, không cần nghe lén mà nó cũng nghe. À, tức là nhiều khi đó mình cái gì cái để tâm mình nó yên, ai nói xù xì nó nhỏ gì cũng nghe. À, nhưng mà nghe thì tâm mình nó không có vướng thôi. Còn cái gì có cái tâm nghe lén thì còn có sân si, còn nghe tự nhiên ai nói gì mà cũng được. À, đó là gọi là cái kho báu mà nó trải dài từ trong cõi lòng của mình, nó phát ra nó rất là mầu nhiệm, nó phi thường như vậy. Nên cái gì cảm được, cái gì sẽ thấy được cái điều này. Đó là khi mà Ngài nghe như vậy đó thì Ngài rất là vui. À, cho nên là Ngài Nam Tuyền đó, Ngài hỏi thêm: ngươi là sa di có chủ hay là sa di không chủ? Là ông là sa di có chủ hay là không? À, thì Ngài đáp: sa di có chủ. À, thì Ngài Nam Tuyền mới hỏi đó: chủ ở chỗ nào? À, có chủ rồi như vậy, chủ ông chỗ nào? Ví dụ như bây giờ mình nói là có chủ, tức là mình có tâm Phật là chủ. Là hỏi có chủ ở chỗ nào, mình nói là ở trong lòng của con. Trong lòng của con là có ông Phật ở đây nè. Thì như vậy là có chủ. Nhưng mà mình trả lời như vậy là theo chữ nghĩa. Mà theo chữ nghĩa tức là không phải. Mà đây là Ngài Triệu Châu là sống thật. À, Ngài trả lời như vậy là nó dễ thương nè. Ngài nói là giữa mùa đông rất lạnh, ngưỡng mong tôn thể hòa thượng được muôn phước. Có chủ là như vậy. Thì thấy hay không? Tức là không thể nào diễn tả được mà Ngài cảm thông được hết tất cả mọi hiện tượng xung quanh mình. Đây là cái lòng trắc ẩn của Ngài rất là cao. Mình á, là thường thường á, là trong cái cuộc sống này á, là quý vị mà sống cho bản thân mình á, không nghĩ cho người khác, mình tưởng là mình lợi, mình hay, nhưng thật ra quý vị không có chủ. Nghĩa là bởi vì khi mà quý vị sống nghĩ cho bản thân mình là quý vị sống cho cái bản ngã này, mà cái bản ngã này xưa nay nó là không thật. Vì quá thương bản ngã này, cho nên quý vị tìm đủ mọi cái, đủ mọi phương tiện ngũ dục để tô bồi lên cái bản ngã này. Thì như vậy đó là hai cái giả. Giả thứ nhất là bản ngã này không thật của mình. Mình không thật cho là thật theo cái bản ngã này để đi tìm của cả vật chất tô bồi lên. Tham, sân, si tạo nghiệp nhân, nghiệp quả để vì cái bản ngã của mình. Đây là cái vô minh thứ hai. Thì như vậy là mình quên mình đã theo vật, theo cái bản ngã này, theo cái sắc trần. Cho nên là quý vị không có cái gì là của chúng ta cả. Còn có chủ là như thế này: thấy người ta già, người ta bệnh, người ta yếu, mình thương, ai cần bất cứ sự giúp đỡ gì, tự nhiên mình giúp đỡ, mình không bỏ qua được. Trong cuộc đời của chúng ta có khi nào quý vị có hối hận là mình đã không giúp đỡ cho một cái người nào đó, một lúc nào đó mình vô tâm, mình không để ý, để rồi mình bỏ qua những cái cơ hội để mà giúp đỡ những người khác. Phải khi mà quý vị bỏ ra chút ít tiền, phải khi mà mình có những lời nói, những hành động tốt đẹp thì họ sẽ đỡ khổ cái chừng nào. Giờ thấy họ khổ quá mà đã lỡ rồi, là lỡ chuyến đò xưa. À, nên đó là có những khi mà mình rất là hối hận. Có một lần khi mà tại nạn ở Việt Nam, lúc bây giờ là có cái siêu thị đầu tiên, cái siêu thị đầu tiên nó mở ra ở ngã ba Vũng Tàu đó. Ngày xưa còn kêu là đi Coro, đó là cái Pháp là Cora, mà mấy huynh đệ có nói đi Coro không, tại vì đi bánh thì Pháp nó cứng dài dài nhỏ thích đó. Thì đó thì nãy đi vô trong siêu thị đó, đi vô trong siêu thị đó mua đồ xong rồi đó, trong túi có tiền chứ phải không có tiền à, lúc đó cũng khá lắm, từ làm chi khố cho chùa mà, nên là có tiền đi mua đồ cho chúng là trong túi cũng có tiền đó. Cái lúc đó trả tiền mà lần đầu tiên mà trả tiền máy móc bên Việt Nam, ví dụ như chợ thì ra có người tính tiền mà mua đồ đó thì đi ra mình chọn đồ xong mới ra giống như mình đây vậy đó, tổ chức theo cái kiểu mà châu Âu đó. Đứng trước mình có bà đó, bà mua dữ lắm, bà mua nhiều quá rồi cái ra nó đến tiền bà thiếu thiếu có 5.000 bạc thôi, mà cái người tính tiền tính bà không ra, tại vì khi mà họ khen trong má là tính không ra. Mình có tiền 100-200 ngàn ở trong túi lúc đó, mình không nghĩ tại sao mình không cho bán 5 ngàn đi. Rồi khi mà người ta nói bây giờ cái trả đồ bả tiếp á, chắc là con bả đang cần những cái món đồ đó đó, mà bây giờ trả lại thấy bả đứng bả đau lắm, đứng cả nửa tiếng đồng hồ mọi người chờ vậy đó, mà mình không có mạnh dạn lấy ra 5 ngàn để mà cho họ. Đến sau này mỗi lần nghĩ lại cái chuyện đó là mình vẫn cảm thấy hối hận, nói tại sao mình không làm như vậy, vì có cái điểm mà nghĩ là cái tiền của chùa chứ phải của mình cho sợ ta tổn phước nghĩ vậy đó. Nên đó cũng là cái cố chấp thôi, bởi vì thật ra Phật còn có thể là xẻ thịt trên chim ưng, hy sinh thân cho Phật đói, thì đừng nói chi là của chùa. Khi thấy một người đau khổ mình có thể mình giúp cho họ, giống như ngài Vinh Tây các bữa đó, ngài ở chùa là quyên góp là lát vàng từ Phật đó, thì cũng nhiều vàng lá người ta mang đến cho người lát vàng. Thì đêm đó trời mưa bão, có một cái anh chàng ảnh nghèo đói chạy tới, ảnh quỳ xuống với ngài Vinh Tây đó, nói là bạch thầy, bây giờ con nghèo đói quá, vợ con rồi đau khổ quá, là không còn, đêm nay mà không có tiền mà vợ con sẽ chết làm gì đó. Ngài nói vậy hả, bây giờ thầy không có gì hết thôi, còn ít vàng lá con mang về, con đi đổi gạo mua liền cho vợ con của con đi. Thì ảnh mừng quá, ảnh cảm ơn lại ngài Vinh Tây đi về. Bắt đầu trong chúng nó nổi loạn lên, nói là Phật tử cúng dường là để mà đắp tượng, thầy lại lấy thầy đi cho người ta, chuyện thầy làm không đúng. Cái đầu tiên thầy cũng nói gì, nhưng mà nhiều người cứ nói vậy đó, là thầy nói là từ vì đây là cái từ bi thôi, mình thấy người ta khổ mình giúp thôi. Trong chúng không có chịu nữa. Lúc đó ngày mới rầy, ngày mới lớn tiếng, ngày mới rầy, ngài mới nói ngài làm như vậy là vì lòng từ bi của Đức Thế Tôn. Ở xưa Đức Thế Tôn là hy sinh mình cho cọp đói, xẻ thịt cho chim ưng, là những cái câu chuyện cũng vậy, hay đọc trong chuyện sử Phật giáo. Ta làm như thế đó là vì Phật tổ mà làm, đại chúng nó chịu nín. Bởi vì Phật tổ đâu có cần đắp lên đâu, thì cái mặt mình đó mà mình đắp lên nó chịu nổi, ví dụ thế bây giờ mặt mình đắp miếng vàng cho mình chịu nổi không, mà bởi vì mình kính Phật vậy thôi, chứ không Phật đâu thích vàng đó. Bởi vì ngài từ bỏ cung vàng thì ngọc, từ bỏ hết rồi, đâu thích vàng mà kim cương hay không, giờ có cho để đóng thì thấy cười thôi. Cho nên là không có gì đặc biệt hết. Mình nhiều khi mình là dướng mắt, cho nên sau này quý vị thấy chùa thầy cho chân quay giả. Cái có nhiều người nói Phật mà đi chân qua giả, Phật hay chân qua giả. Thầy mới nói đó, Phật cũng giả mà. Cái đau của mình đó là mình quá kính Phật, cho nên nhiều khi mình làm những chuyện nó phí đó. Cho nên bây giờ để một cái hai cái lan nó tươi tươi vậy được, còn mình chân qua giả, thầy thấy qua giả đó, nó đẹp hơn qua thiệt. Mà phẩm con tưới, cái này cứ tưới hoài, mà nếu là nhiều bàn thợ mình cứ tưới hoài, tưới nước chảy đủ thứ đủ hết. Mà bữa nào mà mình á đi lên mình thấy hoa nó tươi á là mình tươi theo ha, bữa nào hoa nó héo cứ mình héo theo. Mới chừng con tình mày héo mình cũng sân si đấy, còn Phật vẫn cười đâu mà còn cuối cùng đó mình khổ. Cho nên chính như vậy đó, là nhiều khi mình làm mà mình không có cái nghĩ á, cho nên là không đi đâu hết, cho nên phải có lòng trắc ẩn, nghĩ đến người khác mà phải phát nha, chứ không phải là ai đi chùa cũng là phát được cái tâm này đâu. Mình biết tu mình mới hiểu đạo, mình mới phát được. Ngày xưa là nhỏ, hồi đó đi chùa mình thần tượng chùa lắm, nghĩ là đi vô chùa là nghĩ là chùa là tốt, không ai xấu hết trơn á. À, bữa đó ngay ngày một Tết luôn, là cũng cái Tết Nguyên Đán một Tết, mà tại mãn thời cầm đó là kính Phật, mà trọng tăng mà mê nghe pháp, ngồi nghe pháp là ngồi bất động luôn à, thích lắm. Tết đó thì bữa đó có một cái người anh đó là đi làm ở bên Lào á, đi về mới cho được bữa đôi dép Lào. Mà quý vị biết đôi dép Lào là mới là quý lắm, tại đó biết quý vị có nhớ đôi dép Lào ngày xưa mà mình mang mà nó mòn luôn á, mà mới đó là ngon lắm. Tết mình mặc đồ mới vô ha, một năm được bộ thôi à, mà mình mặc vô á, mà cái bộ đồ đó ngày xưa là cái giải thô cho quý vị, nhưng mà đối với mình mặc vô mình thấy đẹp lắm, đi hãnh diện lắm, mà mang đôi giày nữa chân đen thui à, mang đôi giày xanh lên thì nó cũng ngon. Bảnh tỏ đi vô chùa đó để đôi dép ngay ngắn lên ngoài hàng đầu, mình ngồi ở dưới một canh đôi dép bình thường, mình ngồi lên hàng đầu mình khoảng canh luôn. Đây nghe pháp xong giảng là quan hỷ lắm, nghe pháp vô quan hỷ, đi ra kéo sẹo. Quý vị biết chuyện gì sẽ xảy ra với đôi dép của mình rồi. Mà lúc đó còn ngu nữa, là khi thấy đôi dép mình mất đó, còn để đi trên không về nữa, cái mấy người nói thôi bây giờ là bây giờ này cái ngồi lại đi coi chờ cái đôi dép cuối cùng. Người ta ra hết còn đôi dép cuối cùng không ai mang đó, là chắc là đôi dép người ta lụm đôi dép mới của mình để đôi dép cũ á. Mà đúng thì ngồi chờ khi người ta về hết em mới thấy một cái đôi dép mà không dám nhìn luôn. Cũng rất là quý vị, mà Lào trước đó biết 10 năm nó mòn hết trơn, cái dây mà nó đứt, chắc là cái người anh nào nó khổ quá, anh vô thấy đôi dép của mình ngon quá lượm đi. Mà mang đôi dép về mà vui, bởi vì nó nói là pháp lạc, hiểu Phật pháp là mình thấy vui lắm. Mình nghĩ là hôm nay có một người vui và có một người buồn, mà người buồn đó là mình. À, lúc đôi dép thì nó vui nhưng mà còn mình thì buồn. À, nhưng mà mình không buồn bởi vì mình nghĩ người ta vui. À, bữa đó là bà thượng mà tại mình nhớ là sư Vũ Chánh ở cái chùa Phước Sơn. À, sư Vũ Chánh bây giờ cũng nổi tiếng vậy, lên mạng đến sư Vũ Chánh. À, thầy lúc thầy còn trẻ đó, khoảng chừng 30 mấy tuổi thôi, thầy dạy hay lắm. À, thầy nói là mình mang đến niềm vui cho người khác thì mình tự vui, mình nhớ vậy đó. Cái ra thấy mất đôi dép đầu tiên mình không vui vậy đó, thầy nói thì không vui nhưng mà nghĩ lại đó là thôi người ta vui thôi mình cũng vui. Tết được rồi, cái khi Tết xong cái thầy cũng phát hiện ra có một đôi guốc, đôi guốc ở chùa đó, mà không biết có cái người nào mà mang đôi guốc tới chùa rồi cái tự nhiên cái mà còn lại cái đôi guốc, à, mà thấy đôi guốc thì thấy cũng không có mới lắm, chắc là cũng thấy đôi guốc là mới rồi. Nên là bị mất đôi guốc rồi đó, là cái người ta đi chân không về hay là mang lại đôi không về cuối cùng dương đôi, mà chùa tăng mà có đôi guốc để trước cửa chùa thì cũng không có ổn. Nên đi ra đi vô mỗi người căn diện ra cái bây giờ tối bên này có hai thầy ngủ, cái có Phật tử này tới, ủa sao trước chùa có đôi guốc, ta hiểu lầm nữa, cho thầy mới nói thôi mà quanh kia đã đi bên kia là con mấy sư cô. Cuối cùng chùa dương đôi guốc á, quý vị nào mà thấy thiếu guốc hay là lúc dùng giờ cũ phi rồi đó. Dạ, tay con xeo á. Thì ở đây nó nói là cái lòng trắc ẩn, tức là mình nghĩ đến người khác là mình sẽ được vui hơn nghĩ đến người khác. Mà người mà có tâm nghĩ đến người khác như vậy đó, là đây gọi là cái từ bi, tức là từ cái tâm mà nó an lành nó phát ra, tức là tâm an lành nó phát ra mình mới hiểu được người khác. Giống như bây giờ tâm của gì bình an, cái gì thấy người nào đến chùa mặt buồn buồn là biết họ có những cái tâm sự của họ, họ có những nỗi đau gì mà. Thì khi mà mình hiểu được như vậy đó là ít khi nào mình làm cho họ đau đó. Bởi vì những người đó họ rất là dễ giận, bởi vì họ có những nỗi đau sẵn nè, mà mình không hiểu được cái tâm trạng tâm lý của người ta đó, cái gì có những hành động gì hơi thô một cái là họ đau liền. Còn khi mình hiểu được nỗi đau của họ đó, cái gì dùng những lời nói, những ánh mắt, những hành động của mình hiện từ đó, thì từ khi nỗi đau họ sẽ nguôi đi. Và nếu một cái lúc đó đủ một cái duyên, họ ngồi họ nói chuyện với quý vị, họ tâm sự bằng tâm tình mà với cái lòng cảm thông của mình đã có sẵn cái lòng trắc ẩn của mình rồi, mình thương họ đó, tự nhiên họ sẽ vơi đi những cái nỗi đau đó, là quý vị sẽ làm được một việc phước lành tạo thêm mình một cái công đức. Cho nên đó là có nhiều người nói đó là mình ở Mỹ cuộc sống nó đầy đủ rồi, quý vị có làm phước thì đó là làm phước ở những cái nước nghèo khổ, cái xung quanh mình đâu có gì đâu nữa mà làm. Nhưng mà Tài Mạn Thái bảo đảm là trong cái cuộc sống của mình đó, xung quanh chúng ta có rất nhiều cái nỗi khổ, có rất nhiều người ở là cũng đang chờ. Cho nên cái người mẹ nói với người con đó, là đố con gì chứ trong cơ thể con người ta cái gì là quan trọng nhất? Đứa con trả lời đầu tiên là cái đầu, và đầu tiên là cái tim, nhưng mà mẹ nó cũng không có cho câu hỏi đó là trả lời đúng. Thì thưa quý vị ở đây đó, quý vị tự trả lời coi là trong cái cơ thể của mình đó, là cái gì là quan trọng nhất? Cái gì ạ? Cảm giác niềm vui hơn. Rồi bẵng qua một cái thời gian như vậy, cái lúc đó bà nội của cái cậu bé này mất. Thì khi bà nội cái cậu bé trong lúc mà mọi người đang đau buồn như vậy đó, thì người mẹ lại bất chợt hỏi đứa con, con có còn nhớ câu hỏi của mẹ và con có biết được cái đáp án mà con phải trả lời như thế nào hay không? Đứa con trong lúc đang buồn như vậy mà người mẹ nhắc lại cái đứa con mới giật mình đi, nói con cũng không có biết là cái gì là quan trọng nhất. Thì bà mẹ mới nói đó chính là cái đôi vai. Đôi vai là quan trọng nhất. Khi mà những người thân mình có những nỗi buồn, họ sẽ ngã đầu vào cái đôi vai của người thân của mình, họ sẽ xoa đi những cái, xoa dịu những cái nỗi đau trong lòng của họ. Trong khi quý vị là những cái người thân trong nhà, quý vị có thức bao nhiêu người thân, chồng, vợ, anh em, cha mẹ, bà con thân thuộc, mỗi người đều có cái đôi vai. Nếu mà chúng ta hiểu và thương những người mà xung quanh mình thì đôi vai của quý vị là quan trọng nhất đối với những người xung quanh chúng ta. Mỗi khi họ có những nỗi đau, những khi họ có những nỗi buồn, họ đều ngã vào đôi vai của quý vị thì họ sẽ vơi đi những nỗi buồn đó. Thì như vậy từ trong lòng của quý vị đã phát ra những lòng trắc ẩn, tức là cái lòng thương người, nói rõ hơn là cái lòng từ bi. Mà lòng từ bi nó phát ra bằng tâm. Cho nên ở đây cái ngày Triệu Châu Hoàng mới nói giữa mùa đông rất lạnh, ngưỡng ông tôn thể hòa thượng được muôn phước, tức là cái tâm phát ra cảm thông được hết tất cả xung lao vạn tượng, vạn vật và con người xung quanh chúng ta. Đó là cái lòng trắc ẩn. Ngài Minh Truyền khen liền nhận vào chúng, cho vào chúng luôn. Sư mới hỏi ngài Nam Tiền là thế nào là đạo. Nam Tiền mới đáp tâm bình thường là đạo. Đây là cái câu hỏi đầu tiên là thế nào là đạo, nếu tâm bình thường là đạo. Quý vị biết là tâm bình thường là tâm gì không ạ? Thường thường là mình nói là cái tâm nó bình thường là cái tâm nó không có bất thường. Có nhiều người cái tâm nó bất thường cũng thấy tỉnh tỉnh rồi mình nói người này không bình thường. Nhưng mà thật ra nói cái tâm nó bình thường là như thế này nè. Tâm bình thường là một cái tâm mà nó không có cái nội chiến ở trong đó, nó không có chia ra đây kia. Ví dụ như mình rất khó sống được với tâm bình thường, sở dĩ mà như thế là bởi vì khi mà mình suy nghĩ một cái gì nào đó, mình nói cái suy nghĩ này nó không phải mình, do cái gì tiếp tu đó, hay là quý vị cái chuyện đó qua rồi mà quý vị ngồi quý vị cứ nghĩ lại, mình nói cái chuyện qua mình nghĩ lại chi, mình phải sống trong hiện tại đủ thứ ha. Như vậy đó là mình một cái tâm này đã phát ra từ cái tâm kia liền quở trách. Thì như vậy đó, cái tâm phát ra nó thuộc về nhóm ác, cái tâm mà quở trách đó nó thuộc về cái nhóm thiện. Thì như vậy đó là thiện và ác nó cứ phân tranh ở trong lòng của mình, khiến như thế cho nên lòng của mình không bao giờ nó được bình an được. Từ nãy hay nói đó là một đất nước hòa bình thì phải là không có chiến tranh, còn có chiến tranh thì không phải là hòa bình. Giống như bây giờ mình thấy nó giống như bây giờ là ở bên Trung Quốc đi, ở Vũ Hán ha, cái là cái con virus nó hoành hành, mọi người đang chiến đấu bừng bực với những con virus ngày đêm, biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu người nhiễm bệnh, họ sống đang lo sợ như thế. Mặc dù không có chiến tranh nhưng mà ở trong nội bộ của họ có một cái sự tranh đấu rất là khủng hoảng, còn hơn là một cuộc chiến khốc liệt. Và đây có thể nói là một chiến tranh thế giới thứ ba nó xảy ra, và đây là Trung Quốc, là người ta lại nói như thế. Thì như vậy đó là không có bình an được. một cái sự bình an là trong ngoài nó đều nhất như cả. Bởi vì đó là quý vị là phải biết như thế này, tất cả tâm của chúng ta đều là tâm Phật, tất cả các phiền não đều là tướng của Bồ Đề. Cho nên vì vậy đó, mình không nói là cái tâm này là tốt và cái tâm kia xấu, mà chỉ cần sống tròn những cái tâm đó. Tuy nhiên không phải là theo những cái tâm đó mà sống tròn những cái tâm đó. Cho nên vì vậy đó là lúc nào quý vị nghĩ là quý vị biết, quý vị suy nghĩ, quý vị không suy nghĩ, quý vị biết là mình không suy nghĩ, mà cái biết này mới là cái tâm mình. Cho nên tổ Bồ Tát mới nói đó là rõ ràng thường biết nó không thể đến. Tại vì lúc mà Bồ Đề Đạt Ma đó sợ là người cả rơi vào không đó, hỏi lúc này con sao rồi đó, ngài nói này bật hết các duyên đó, tổ nói coi chừng con rơi vào không, ngài nói rõ ràng thường biết nó không thể đến. Nghĩa là có vọng tưởng, biết có vọng tưởng, không vọng tưởng, biết không vọng tưởng, mà cái biết này nó là gì? Bởi vì cái biết này là cái trí tuệ, mà cái trí tuệ nó hợp với bản tánh. Còn tất cả dù cho quý vị có tưởng hay không tưởng thì là giả, thì cái biết này gọi là cái bình thường. Quý vị có tâm nào cũng được, mà quý vị biết là mình biết cái tâm đó. Thường quý vị chạy theo cái tâm đó là quý vị không biết nha. Ví dụ như bây giờ quý vị chạy theo một cái tư tưởng của mình đó, quý vị không biết. Nhưng mà khi gì quý vị biết đó là cái tư tưởng thì tư tưởng nó không có hoạt động. Đây là cái cách tu. Chứ mình nói vậy như vậy thì mình có thể chạy theo những cái tư tưởng, chạy theo cái phiền não sao? Biết đó là phiền não, biết đó là vọng tưởng, biết đó là tham sân si. Nhưng mà không lấy một cái pháp để đối trị tham sân si và phiền não. Khi mà quý vị đối trị tham sân si phiền não, tức là quý vị tự tạo cuộc chiến ở trong lòng của mình, thì như vậy tâm của mình nó sẽ không bao giờ nó sáng được. Cho nên ở đây ngài giải thích với kỹ rồi. Ngài mới hỏi là lại có thể nhằm tiến đến căn, có thể tiến được đến cái tâm bình thường như vậy không? Thì ngài mới nói là nghĩ nhằm đến, nghĩ nhằm tiến tức là trái. Mình muốn đạt được cái tâm này tức là trái, bởi vì tâm mình nó vô tướng. Thì nó vậy khi chẳng nghĩ làm sao biết nó là đạo? Ví dụ như bây giờ mình nói là mình suy nghĩ đây là đạo, đây là không phải đạo. Nhưng bây giờ mình không có suy nghĩ thì làm sao mình biết đó là đạo? Đúng không ạ? Mình quen suy nghĩ rồi, mình phân tích cái này là đạo, cái này không phải đạo, này cái này là đạo, cái này là đời, rồi vân vân, cái này là tốt, cái này xấu, mình suy nghĩ nữa biết chứ. Bây giờ mình không suy nghĩ làm sao mình biết đó là đạo? Ở đây ngài mới nói là đạo chẳng thuộc về biết và chẳng biết. Biết là vọng giác, không biết là vô kiến, nên là vọng giác. Tại sao gọi là vọng giác? Tức là nó là mình biết, tức là mình tưởng là mình nhận thức, biết là nhận thức. Nhưng đây gọi là vọng vọng giác, cái nhận thức đó là hư dối. Bởi vì ví dụ như bây giờ mình suy nghĩ, bây giờ mình nói, bởi vì cái thân này không phải mình, đúng không ạ? Thân này không phải mình thì cái suy nghĩ này nó cũng không phải mình, bởi vì nó thuộc về cái não. Bởi vì nếu mà quý vị sống với cái thân này đến khi mình chết mình sợ chứ lắm, bởi vì khi cái đầu mình nó chết, tay chân mình nó cứng đơ cứng ngắc rồi đó, thì mình sợ chứ lắm, bởi vì mình quen sống theo cái trí não của mình. Ở đây ngài nói đó là biết là vọng giác, tức là khi biết, mặc dù là quý vị giác đó, nhưng mà nó là vọng thuộc về hư, hư vọng bởi vì cái gì suy nghĩ để mà biết. Còn không biết gì hết là nó vô ký, là vô ký là giống như mình ngủ á. Ngồi thiền mà quý vị mà tu mà ngồi thiền á, nó lên cái ngủ thiền á, thành ngủ thiền tức là ngồi ngủ á, không biết gì hết. Trên có nhiều Phật tử á, ngồi thiền xả thiền cũng tụng đây ngồi khỏe, nói sao khỏe, ngủ khỏe. Ở nhà không có ngủ được, tối ngủ không được, cái sáng dậy ngồi thiền ngủ khỏe sướng. Nhưng mà khi ngủ nó hỏi là lúc mà mình không biết, lúc đó mình có biết gì không, nó nói không biết gì hết, thời gian qua lẹ. Quý vị thấy nhiều khi mình ngủ 8 tiếng mà qua đó là ngồi thiền mà ngồi mà 2 tiếng ngồi mà qua nhanh quá. Họ có biết gì không? Nó không biết, bảo đảm là được. Tại vì mình ngủ mình không biết gì hết, mà gọi là không biết tức là vô trí, không biết gì hết. Thì như vậy đạo nó vượt khỏi hai cái đó. Nếu thật đạt đạo thì chẳng có nghi, ví như hư không, thênh thang rỗng rang, đâu thể ngắn nói là phải quấy. Tâm mình cũng như hư không vậy đó, thì không nói nó là phải quấy thì ngán gì hết. Nhưng mà cái gì nó cũng biết hết, nhưng mà biết mà lại là chẳng biết gì hết. Cho đây là cái tâm nó bình thường. Ở đây quý vị có cái tâm đó không ạ? Có, đúng không ạ? Quý vị thường quen suy nghĩ, có khi nào quý vị không suy nghĩ không? Có không suy nghĩ, bữa nào quý vị ngồi chơi mình không nghĩ gì hết trơn, mà quý vị có biết quý vị ngồi đó không? Cũng biết, nhiều khi mình ngồi đó mà tự nhiên mình nghe tiếng chim kêu, mình thấy khung cảnh rất là đẹp, cảnh trí nó đẹp, rất là hùng vĩ, tráng lệ, đầu của mình không có suy nghĩ gì hết mà mình vẫn thấy biết như vậy đó, lạ như vậy đó. Thì đây gọi là cái tâm này là cái tâm nó bình thường, cái tâm này là cái tâm nó sẵn có và nó không qua ý thức hệ, thì đây gọi là Phật tâm. Thì như vậy đến khi mà mình chết á, đây không trù nha, cho nên đến nhiều người đó là đầu năm thiện nó chết hoài không nên xui không có không nó chết là thí dụ thôi, thì ai khi mà mình nằm xuống rồi đó là cái thân này mình không ăn thua gì luôn. Trên các thiền giả giống như Đức Thế Tôn đó, là trước khi mà ngài nhập niết bàn đó, ngài thuyết kinh rồi sau này nhắm mắt ngài đi trong tư thế rất là an lành. Các thiền giả là khi mà thuyết pháp xong các ngài là ngồi an nhiên thị tịch như vậy đó, giống như là tổ Túc Lâm ngài nói là bên kia trăng gió động thênh thang, bên kia là đẹp, tức là bỏ cái thân này rồi là cái cảnh giới của Phật tâm nó vẫn đẹp, vẫn sáng đầy đủ, không thiếu gì hết. Bởi vì mình bình thường mình tưởng là có cái đầu thì mình mới sống được, bây giờ mình không có suy nghĩ thì mình cũng sống được. Tâm mình nó là cái Phật tâm của mình, nó sáng như vậy đó. Thì như vậy đó, đến lúc bỏ thân này là quý vị thay đổi và mình làm chủ luôn. Làm chủ luôn là quý vị muốn đi cõi nào cũng được, coi cõi nào có người thân thì mình nhiều mình vô đó mình độ. Là tùy duyên mà phổ độ chúng ta. Mà vào trong cái thế gian này, vào cái cõi khác mà mình không có dướng gì cái cõi khác đó, không có dướng bận gì hết. Giống như bây giờ quý vị sanh ra trong cái cõi này nè, quý vị ra đâu có gì đúng không? Bắt đầu khi mà mình lớn lên, bắt đầu mình có sự nghiệp, có đủ thứ, cái mình bỏ không đành. Mình tạo ra, tự mình tạo ra bỏ không đành. Là bởi vì đó là mình bị dướng mắt cái cảnh trần, dướng mắt tiền bạc, đủ thứ đó. Quý vị ở đây quý vị dướng tiền không? Ở đây quý vị có bị dướng tiền không? Bảo đảm là quý vị cứ cái gì không nhớ cái sổ ngân hàng quý vị là không quên đâu. Quý vị cứ mở ra câu bài đó. Mà đây là cái 4.0, bấm 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 ra coi mình còn nhiêu, có bao nhiêu, mà có một số y chang mà cứ bấm hoài nữa đó. Có 30.000 mà cứ bấm hoài, có 30 rồi quý vị bấm hoài lên 40 đỡ đi, có hết bấm ra cũng 30 cái lâu lâu cái tiếng móc ra bấm cũng 30 thôi. Rồi còn canh cái tiền lời của mình nó lên bao nhiêu. Cho nên đó là quý vị thấy là những cái đó là mình vướng. Cho nên là mình buông xả từ từ, mình học một cách buông xả. Quý vị phải chuẩn bị cho mình trước. Bởi vì cái gì quý vị chuẩn bị cho mình gài cái tầm đầu của mình vô rồi đó, là quý vị chuẩn bị đến khi mà đỡ cái chuyện gì cái mình buông cái là mình khỏe lắm. Cho nên bây giờ có cái vụ mình làm cái will di chúc đó. Nhiều khi mình cứ nghĩ là tại sao tiền bạc của mình làm cực khổ như vậy, có nhiều tiền như vậy, rồi mình chết rồi mình để lại cho người khác nó uổng quá. Thưa quý vị, không uổng. Vì sao vậy? Có một ông già đó, 81 tuổi rồi, ông trồng những cái cây mà cây dầu rồi đó. Nổi gì biết cái cây dầu bên Việt Nam nó là thu hoạch đấy, 30 năm sau mới thu hoạch được. Cây nó đủ lớn, nó cưa gỗ rồi, mới bán gỗ rồi. Trồng những cây dầu đó, trồng. Người ta mới hỏi là ông lão, ông lớn tuổi rồi, ông trồng những cái cây này kia vậy? Nói thì trồng cho nó vui vậy đó. Hỏi vậy cái cây này á, bao lâu mới thu hoạch được? Nó khoảng 30 năm nữa. Mọi người cười vui lắm. Vui là ông này ông 81 tuổi rồi, 30 năm nữa còn đâu ông hưởng. Ông nói cụ trồng cái cây gì mà hưởng liền đi, để trồng 30 năm mà sao hưởng được. Ông cụ mới nói là trước khi tôi ra đời đó, thì cũng có nhiều thứ cho tôi đó. Đúng không? Bây giờ tôi đi rồi tôi cũng đã để lại nhiều thứ cho cuộc đời. Nhưng mà nghệ thuật sống nói vậy thôi. Nhưng mà dưới cái tinh thần mà đạo Phật, mà quý vị hiểu Phật pháp đó, là mình hơn cái đó nhiều lắm. Không phải là quý vị để cho cuộc đời đâu, mà quý vị để ai à? Cho chúng ta. Tài sản nhiều quá rồi cái ra cái quyền không chia con cái ít hơi thôi, đưa vô hội từ thiện. Cho nên quý vị thấy tại sao có nhiều người ra đời này họ được tỷ phú, sinh ra trong gia đình tỷ phú, thừa kế tỷ phú, hay là họ làm giàu cách nó dễ dàng, những đời trước họ như thế, chết rồi họ cứ đưa nguyên tài sản luôn. Có nhiều người đó là đời trước họ đưa nguyên tài sản, nhiều khi tài sản của họ là cả trăm triệu vậy đó, một tỷ nữa họ đưa vô hết. Đời này ta đời họ làm những thời trúng số được vài trăm triệu chơi gì đó. Phải cái gì nó phải có cái nguyên nhân ở trong đó nó mới có được. Còn mua hoài cũng muốn trúng. Thì mà hồi mà thầy lúc mà mới dựng chùa đó, ít Phật tử lắm, đâu có tiền đâu. Cái thầy cũng mạnh dạn thầy nghĩ có khi nào trúng số không. Phật tử thôi thầy mua vé số thì mua lúc tốt. Không mua. Cái lúc xe chánh điện cái Phật tử nói thôi thầy, tại vì xe chánh điện là mình ở trên núi không có, thôi mua cái trúng. Cái mấy Phật tử nó thôi cũng đáng mua, mấy vị cũng mua bài cũng trúng. Cái cuối cùng chánh điện cũng xong luôn. Bây giờ qua tới nhà tổ xuống nữa, còn được xuống nữa bà đó. Mua tốn tiền nó không trúng dễ dàng. Mình trước mình đâu có chuẩn bị số đó trước đâu. Mình phải chuẩn bị trước là bây giờ nó có chứ, tao phải tự nhiên là nó có được. Mình thấy tại sao người ta trúng được mình trúng được. Mình đáng mình trúng thì mình cũng còn không có gì hết. À, cho nên đó là cuối cùng là phải tự tăng từ sức tự lực của mình mà mình làm thôi. Cho nên là bạn thấy đó, quý vị đừng, thế gian này không có cái gì mà mất hết. Quý vị tạo tác bất cứ gì trên cuộc đời nó đều luôn giống vậy hết. Quý vị tạo ra tiền bạc của cải vật chất, quý vị cúng dường bố thí làm phước làm lành, tất cả những cái đó đều là phước báo của mình mang theo. Cho nên đó là mình có cái chuẩn bị như vậy đó, để khi mà mình mà nhắm mắt cái mình vui. Mình nói bây giờ mình có một cái số lượng lớn rồi, mình có một số vốn lớn rồi, mình để qua thế giới bên kia, đời sau gặp lại mình ngon hơn đời này lắm, mình yên tâm. À, chứ còn cái gì không có chuẩn bị á là rất là nguy hiểm. Cho nên đó là cái mà chúng ta thấy là rõ như vậy. Tâm mình nó sáng á, khi tâm mình nó sáng rồi đó, mình buông một cách nó nhẹ nhàng, không có cái gì hết. Còn tâm mình nó u tối là cái khổ. Cho nên bệnh không sợ. Già không sợ, sanh không sợ, đối với gì sợ cái gì?
Dạ, cô không sợ.
Cái này có gì nói nha. Thầy tiên cử cái chữ này. Chết. Tại sao sợ? Hay biết tại sao sợ chết? Bởi vì mình muốn, mình vậy chứ mà khi mà chết là bởi vì có nhiều chuyện mình không nỡ. Trước khi chết cũng có chuyện kiểm tra lại coi mình còn bao nhiêu tài sản, rồi những đứa con, những đứa cháu nó dễ thương quá. Cho nên có nhiều Phật tử là muốn đi không được, cứ dùng dằn đi không được, chờ nhìn mặt đứa cháu cuối cùng mới chịu ra đi. Nhìn mặt được rồi mới ra đi, mà không biết ra đi nở hay không. Bởi vì cái con người ta nó lạ như thế này mà. Chưa có thì muốn có, mà có rồi bỏ nổi. Chưa có cháu là muốn có cháu, mà có cháu rồi đó là bỏ nổi, dướng mắt. Cho nên đó là những cái mà nó rất là khó. Nên thì vậy đó là mình hiểu được đúng đạo lý rồi thì quý vị sống rất là an lành, rất là thảnh thơi. Mà cái tâm này nó là cái chỗ của chúng ta. Thế ra cái tài sản duy nhất của mình không phải nhà cửa hay xe lớn, xe to, xe đẹp. Tài sản duy nhất của con người tức là cái tâm giác ngộ, đó là Phật tâm của mình. Cái đó mới là cái của mình. Còn tất cả nó thuộc về thế gian, nó thuộc về các pháp nó vô thường, nó chỉ là cái hư ảo mà thôi. Rồi, hôm nay mình học tới đây thôi ha. Quý vị có gì thắc mắc cái gì hỏi ha, hỏi xong cái mình hồi hướng.
Tại con cũng bị cái mà cái hối hận vậy á thầy. Có một lần á, cái con đi qua cái xác thăm một người bà con. Lúc đó nhân vì mình qua thăm cho nên nhiều người họ tụ tập lại đông lắm. Rồi mấy người Việt Nam mà khi mà tụ tập lại đông như vậy á, họ mua những cái con vật sống á thầy để họ ăn, nấu chín rồi ăn. Lúc đó mình ở đó mình cứ thấy cái con đó nó bị giết, mình không thể nào chịu nổi, mà mình không có làm cái gì để mình ngăn chặn cái chuyện đó thôi. Sau này con nghĩ lại con nói rồi, lúc đó mình thấy người ta chết trước mặt mình mà mình không có làm cái gì tự
nhiên. Con mai đó là con không có ngăn lại, con ngăn lại con bị quánh rồi. Ở đây là cái trong khả năng của mình đó làm được á, mà mình không thể làm được. Còn mình không thể làm được thì cái điều này không có gì mà hối hận đó. Bởi vì ngoài cái sức của mình, ngoài sức bàn tay của mình, cho cái người trí giả đó là bằng cái trí huệ của mình làm cái điều đó, đó có mang đến thiện pháp hay là không thiện pháp. Có nhiều khi đó, mình làm cái chuyện đó là tốt nhưng mà đối với người ta là xấu. Cái đó là cái cũng nguy hiểm, nó tạo nên một cái cơ hồ, một cái sự thù hận khổ đau nhiều hơn nữa. Họ có giác ngộ được cái điều họ làm sai, họ càng đau khổ, hận nhiều hơn, hận còn giết nhiều hơn nữa. Cho nên cái đó là cái việc làm mình là phản ứng được. Cho nên cái gì mà có thể trong tầm tay của chúng ta có thể làm được thì cái gì làm, còn không làm được thì không sao, nó là cái rất bình thường vậy lắm. Cho nên nó có nhiều người á là mình bị vậy đó, mình giúp đỡ người ta 10 lần chỉ có một lần mình không thể nào giúp đỡ của người ta được, nhưng mà người ta lại cho mình là cái người xấu, cái gì cũng không sao, cái đó là cái bình thường của chúng sanh, là cái tâm nó bình thường thôi. Nhưng mà mình cũng không có gì là phải là hối hận, mình không giúp đỡ người ta mình thấy khó chịu quá. Bởi vì cái lúc là bình thường, cái gì làm mà cái gì có phước, không làm có phước thôi, không phải bắt chúng ta. Mình có thể làm tốt được á thì mình làm, mà mình không thể làm được thì không sao. Nhưng mà nếu mà có đủ điều kiện, đủ duyên, chúng ta có thể làm được mà chúng ta bỏ quên đi, đó là cái gì? Quên đi lòng trắc ẩn của mình. Cho nên mới nói là không sợ người ta tốt hay là không tốt. Ở đây sẵn kể cái câu chuyện là có cái cậu bé này đó là cũng hay đi giúp đỡ cho những cái người nghèo, bữa đó người ta giúp cho một cái ông này ăn xin ăn. Thì khi mà cho ông ăn xin này đó là một số tiền rồi đó, thì vô tình ông này đi thôi, đi tình cờ gặp lại cái ông này, mà cái ông này lại đi mua rượu, mua đồ về nhậu chứ không phải là đói khổ thực sự. Từ đó anh ta không bao giờ giúp cho những cái người nghèo khổ ăn xin nữa. Thì bữa nọ thì cậu ta nói chuyện với ông chú đang ngồi, hai chú cháu đang ngồi nói chuyện đó, đang ngồi uống nước, thì có một người ăn xin đến để mà ngửa tay để mà xin. Ông chú vô tâm thôi, móc tiền ra để vào cái bóng đá của người ăn xin đó. Thì cái người cháu này đó, cái anh chàng này đó, mới nói là anh đã thấy trước mắt rồi, những người này là giả dối không à, chứ không phải là những người thiệt. Nên quý vị thấy là ở Việt Nam nhiều khi có thầy tu giả mà, có những người á là giả cục chân rồi vậy đó. Thì trước là bạn thấy có YouTube anh đó, anh giả cái cục chân, anh ngồi là hai cái chân đó, là ngồi phía sau lúc ngồi quỳ đó, ngồi kiểu ngồi thiền mà của Mỹ đó. Rồi anh lấy cái miếng da anh đắp lên đầu gối á, nhìn hai cái chân nó cục nó đỏ đi đó. Anh nói mắt đây nè, có hai con gái bỏ con thằng nào vô trong cái bát, vừa bỏ thằng nào kêu ảnh rồi cái thằng nào ảnh sợ nó nhảy lên, nó nhảy lên ảnh chạy đi. Người ta nói anh này là cái người ăn xin giả, người ta thử như thế. Thì anh chàng này cũng biết mình nhiều người giả vậy, cho nên thối tâm, biết quý vị Phật tử có khi nào bị thối tâm gì hay không, khi thấy người ta là giống người ta gạt mình á, mình chịu đựng không có nổi. Thì anh chàng này mới nói chú, tại sao phải cho cái người đó giờ toàn người giả không có tiền. Cái người chú này mới nói với cái người cháu như thế này: không sợ này con, không sợ người ta giả hay là không giả, chỉ sợ mình mất đi lòng trắc ẩn mà thôi, sợ mình mất đi cái tình thương mình, cái đó là điều đáng sợ chứ. Còn mà người ta giả không đáng sợ, bởi vì người ta giả đi nữa đó là nghiệp của người ta, nhưng mà mình mất đi cái lòng thương của mình, mất đi cái lòng từ bi của mình, đây là cái điều đáng sợ nhất của một cái cuộc đời. Một con người lãnh cảm, một người máu lạnh, rất là đáng sợ, mà sợ nhất là bản thân mình thiếu cái chất liệu đó. Cho nên một người Phật tử, một con người của chúng ta nếu mà thiếu đi cái chất liệu mà từ bi ở trong lòng của mình, điều này là đáng sợ. Nhưng mà từ bi nó kèm thêm cái trí tuệ của mình để là mình làm bất cứ việc gì mà không có vướng bận hết, thì vậy mới trọng.
Thì nhiều khi cái đó lại không phải là cái từ bi. Khi mình thấy một cái người đang tạo cái điều xấu cho bản thân họ, mà mình vẫn tiếp tay cho họ để họ tiếp tục tạo cái điều đó, thì có thể đó kêu là cái từ bi. Thì đâu mình sẽ không giúp, mình không giúp lại là từ bi.
Cho nên mới nói là cái trí huệ là ở chỗ này. Trí huệ giống như bây giờ người ta thiếu 99 đồng chế ra được quả bom nguyên tử, mình đó cho đồng mới có đủ 100 đồng chế được quả bom nguyên tử, thì nó không chịu. Rồi giống như cái câu chuyện cười là cái anh này anh đi mua xe, mua xe đó thì chiếc xe đó là 10.000 đô, ảnh mang tiền mặt ra, ảnh cầm chiếc xe đó, thì vô tình á là tiền của ảnh nó đếm ra được á là còn thiếu 2 đô nữa mới đủ 10.000. Mà ở đây Mỹ đâu có cho thiếu là 2 đô là đúng không? Ảnh mới ra gặp anh xin của mãi đó, anh ngồi anh xin của mãi á, 2 đồng thì đủ nhiều đâu, nhưng mà thiếu 2 đồng hơn mua được chiếc xe. Cái anh này anh nói chú ơi, chú có thể cho cháu 2 đồng để cháu mua đủ tiền để mua chiếc xe được không? Anh này nghĩ 2 đồng mà mua được chiếc xe, nè lấy 4 đồng mua tôi chiếc luôn đi. Đại cái là 21 đồng nó không bao nhiêu, thiếu nó thì cho nên nếu mà mình biết cái người đó là họ làm những cái điều sai trái mà mình giúp họ, đây là mình không có cái trí huệ. Nhưng mà ở thế gian này nó mong luôn đó, nếu mà cái người đó thật sự họ nghèo thật sự thì thế nào, họ cửa tay xin mình, họ nghèo mình cũng biết là họ có giả hay là không giả mình không có biết, cho nên vì lòng tự biên mình phải cứ thương. Nhưng mình biết người đó là giả 100% rồi đó thì thôi mình đừng có giúp, bởi vì cái đó thêm nghiệp cho họ, tội cho chúng sanh. Cho nên trời nạn nó nói là phải có trí huệ đi kèm với cái tự biên thì như vậy nó mới hoàn. Thầy hiểu cái đó gọi là lịch sự mà nó hơi dư, lịch sự nó hơi rảnh, là giống như là thấy người đó sai mà mình cứ giả bộ khen để cho họ vui rồi vậy đó, sau lưng nữa thì chửi cái người này cũng không tốt, nên là sai là sai, lưỡng khen ta, khen tội sau lưng mình nói, nên là nó rơi vào trong cái giới thứ tư, giới thứ tư của giới nói dối gọi là diện thị bốn phi, tức là trước mặt thì nó phải, sau lưng thì nó trái, mà tâm của chúng sanh đó nó vậy đó. Cho nên đó, có ai khen quý vị vui cũng cười, có ai chê mình cũng cười, tại vì không biết là họ khen mình chút họ chửi mình không. Cho nên ai tới khen thầy thì cũng mừng lắm, cảm ơn, chê cũng cảm ơn, ai chê cũng cảm ơn, vậy nó an toàn. Chứ không thôi cái mình bị mừng hụt á, ra cái mình mừng chứ, ra cái ta nói xấu một cái mình nổi xanh lên mình mừng hụt. Nên là nó có những cái là như vậy, cho nên đó là những cái chỗ mà còn có tâm lý của chúng sanh. Chứ thật ra mình thấy là nó sai mình không ưng, đó là cái tâm lý bình thường, họ làm không đúng là mình không chịu, đó là cái tâm lý bình thường. Còn mình thấy người đó sai mình tức là khen đủ thứ cho mình chửi, tức là mình cũng không có dạy vừa. Ok, là cho quý vị đi. Người đem đông